Truyền kỳ chiến thần, chương 14, góc truyện audio.com. Thái độ nhẹ nhàng của Tần Trạm khiến Công Duyên càng sốt ruột. Tần Trạm không khỏi cảm thán, có lẽ tính cách của một người đã được quyết định từ hồi còn đi học. Cả phòng riêng này chỉ có mình Công Duyên lo mắng cho mình, những người khác đều cười trên nỗi đau của người ta. Thằng ngốc này, chắc còn chưa biết kiếm hổ là ai đâu nhỉ. Từ Thư Tiêu cười nhạo, cô Tiêu, dù gì cô cũng từng là giảng viên của bọn em, có cần thiết phải chào phúng học sinh như vậy không? Đang họp lớp yên lành, tại sao lại nhất định phải làm đến mức này? Công Duyên nổi giận chất vấn, Từ Thư Tiêu cười lạnh nói, làm người không có bản lĩnh thì khiêm tốn một chút, làm màu bị đánh là xứng đáng. Nghe vậy Tần Trạm lập tức nhìn Từ Thư Tiêu, thân là người làm nghề giáo mà lại phát ngôn như vậy, thật sự không xứng làm thầy người khác. Tần Trạm lạnh mặt nói, chính vì có loại người như cô nên mới phân chia con người thành 3-7 loại. Cậu đừng có nói nhảm với tôi, Từ Thư Tiêu hùng hổ nói. Loại người như cậu thì nên bị người khác đánh chết, Công Duyên còn muốn nói gì, nhưng Tần Trạm kéo tay cô lại, lắc đầu. Đúng lúc này, cửa lại bị mở ra, Trương Hoán dẫn theo mấy gã cao to lực lưỡng vào phòng. Anh họ chính là thằng đó, đánh chết nó cho em, Trương Hoán cắn răng nói. Anh họ của Trương Hoán liếc nhìn Tần Trạm, thấy Tần Trạm ăn mặc giản dị thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xác định Tần Trạm không có chỗ dựa, hắn ta nhanh chóng bước tới trước mặt Tần Trạm, nói. Thằng nhóc mày biết chỗ này là địa bàn của ai không? Biết, Tần Trạm lạnh lùng nói. Kiếm hổ, đúng không? Mẹ mày tên của anh hổ mà mày cũng dám nói thẳng hả? Anh họ Trương Hoán giận tím mặt, Tần Trạm gõ bàn, nói. Tôi khuyên anh gọi kiểm hổ tới đây đi, nếu không xảy ra chuyện gì thì anh không gánh tội được đâu. Ái chà chà, Trương Hoán, thằng bạn học của mày giỏi làm màu phết. Anh họ Trương Hoán không nhịn được cười phá lên. Anh hổ mà mày đòi gặp là gặp được à, tốt nhất mày hãy quỳ xuống nói xin lỗi đi, nếu không tạo sẽ đánh cho mày tàn phế. Tần Trạm thở dài, xem ra hôm nay thật sự phải đánh nhau rồi. Đúng lúc này, điện thoại của Tần Trạm bỗng vang lên. Anh lấy điện thoại ra thì thấy người gọi tới chính là Kiếm Hổ. Lúc này Kiếm Hổ đang sốt ruột chờ trong phòng riêng, muốn gọi điện thoại hỏi mà lại sợ chọc giận Tần Trạm. Nhưng đã một tiếng trôi qua, Kiếm Hổ thật sự không thể nhịn được nữa. Bên kia vừa bắt máy, Kiếm Hổ cẩn thận hỏi, cậu Trạm, cậu đã đến chưa? Có cần tôi lái xe đi đón cậu không? Tôi đang ở Royal Palace đây. Giọng Tấn Trạm có phần lạnh lùng, thuộc hạ của anh đang đòi đánh chết tôi đây này. Nghe vậy Kiếm Hổ nhất thời kinh hãi, vội đứng dậy hỏi. Cậu Trạm thế là sao vậy? Tần Trạm lạnh lùng nói, giám đốc đại sảnh của anh yêu cầu tôi quỳ xuống xin lỗi. Xem ra tôi không nên đến nơi này. Dứt lời Tần Trạm trực tiếp cúp máy. Kiếm Hổ nhất thời hoảng sợ vô cùng, cúp điện thoại rồi chạy xuống đại sảnh, vừa chạy vừa kêu. Giám đốc đại sảnh đâu, cút ra đây cho tao. Trong phòng riêng, anh họ Trương Hoán đang cười như không cười nhìn Tần Trạm. Thằng nhóc mày diễn cũng rất giống đấy. Hắn ta cười lạnh, tao làm việc ở Royal Palace này mấy năm, từng gặp hết bạn bè của anh Hổ, tao không nhớ rõ là có người như mày. Lỡ như vừa quen biết thì sao? Tần Trạm nửa đùa nửa thật, góc truyện audio.com. Thôi, anh đừng nghe nó chém gió nữa, thằng này chỉ là thằng ở rể thôi, à còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa chứ. Trương Hoán nói, đúng thế, tôi là giảng viên của cậu ta, nếu cậu ta quen biết với Kiếm Hổ thì tôi sẽ ăn luôn cái bàn này. Từ Thư Tiêu chanh chua nói, lúc này Công Duyên đứng dậy, nhỏ giọng nói, Trương Hoán, chúng ta đều là bạn học, hay là coi như bỏ đi. Bỏ, tao bỏ con mẹ mày. Trương Hoán giơ tay cho Công Duyên một cái tát. Hôm nay đứa nào dám nói chuyện giúp Tần Trạm chính là kẻ thù của tao. Thấy Công Duyên bị đánh, sắc mặt Tần Trạm lập tức trở nên khó coi. Anh đứng dậy đi về phía Trương Hoán, lạnh giọng nói. Loại người ghê tởm như cậu thật đáng chết. Trương Hoán hoảng sợ lùi lại, run rẩy nói. Anh họ, mau đánh chết nó đi. Xông lên cho tao. Anh họ Trương Hoán vung tay lên, cả đám lập tức tiến về phía Tần Trạm. Dừng tay cho tao, đúng lúc này cửa bị đá văng ra, sau đó một người đàn ông trung niên đầu chọc thờ hồn hển bước vào phòng. Mày là thằng nào? Trương Hoán không kiên nhẫn hỏi. Sắc mặt Kiếm Hổ tối sầm, tát thật mạnh lên mặt anh ta. Tao là thằng cha mày. Anh Hổ, sao anh lại đến đây? Anh họ Trương Hoán lập tức hoảng sợ, vội lại gần hỏi. Kiếm Hổ chỉ vào mũi hắn nói. Mày đợi đấy cho tao, lát nữa tao sẽ tính sổ với mày. Nói xong, hắn nhanh chóng đi đến trước mặt Tần Trạm, áy náy nói. Cậu Trạm, cậu không sao chứ? Tôi không sao, Tần Trạm cười lạnh, nhưng bạn tôi có chuyện đấy. Tần Trạm chỉ vào Công Duyên, Kiếm Hổ vội đi tới trước mặt Công Duyên, cúi đầu khom lưng. Thưa cô, thật sự rất xin lỗi cô yên tâm, tôi nhất định sẽ không tha cho chúng nó đâu. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhất là Từ Thư Tiêu, suýt nữa rơi cằm xuống đất. Thằng nhóc này thật sự quen biết Kiếm Hồ, hơn nữa thái độ của Kiếm Hồ, hình như còn hơi sợ cậu ta. Chỉ vì một câu nói của Tần Trạm mà đường đường là ông trùm ở Đạm Thành phải nói xin lỗi một nữ sinh. Anh Hồ, em không biết cậu ta là bạn của anh. Anh họ Trần Chí cũng ngây người, thấy chuyện này không ổn nên vội lại gần xin lỗi. Kiếm Hồ không kiên nhẫn phất tay. Mày đừng có nói nhảm với tao nữa. Một là tự chém một tay, hai là tạo giúp mày. Tự chọn đi, sắc mặt anh họ Trương Hoán lập tức trở nên rất khó coi, môi run run nói. Anh Hồ, van anh tha em đi. Em sai rồi, em không dám. Thấy Kiếm Hồ nói lời nào, hắn lại chạy đến trước mặt Tần Trạm quỳ xuống van xin. Tôi sai rồi, cậu nói giúp tôi một câu đi, van cậu. Tần Trạm chẳng buồn để ý tới hắn ta, thậm chí không muốn nói một câu. Lôi thằng này xuống cho tao. Kiếm Hồ hét lên, mấy người lập tức xông vào từ ngoài cửa kéo Trương Hoán và anh họ ra ngoài. Cậu Trạm, cậu thấy thế đã được chưa? Kiếm Hồ cẩn thận hỏi. Tần Trạm không phải là người được nước lấn tới, huống chi chuyện này không liên quan mấy đến Kiếm Hồ. Anh đứng dậy nói, là tôi thêm phiền phức cho anh, cậu đừng nói thế, Kiếm Hồ sợ tới mức xua tay liên tục, hay là, chúng ta đi ăn tiệc trước đi, tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho cậu rồi. Tần Trạm gật đầu, sau đó quay sang nhìn Từ Thư Tiêu cười lạnh. Lúc này cô nói nếu tôi quen biết Kiếm Hồ thì cô sẽ ăn cái bàn này, còn tính không? Cách Trương.